phòng trên tầng. Cô nhìn tấm bảng nhỏ người làm vừa đặt trên chiếc ghế bên phải cha nuôi. Trên đó vẫn là tên tôi, nét chữ mạ vàng. Mẹ nuôi cầm tấm bảng lên, lúng túng trong một nhịp rồi đổi nó thành bảng tên Minh Châu đã chuẩn bị sẵn. Chỗ này là của con. Minh Châu không ngồi. Cô kéo chiếc ghế trống ở cuối bàn sang, đặt cạnh cửa sổ rồi nói, con không về đây để ngồi vào chỗ của cô ấy. Con muốn một chỗ của chính mình. Câu nói ấy khiến tôi ngẩng lên. Trong 3 ngày qua, mọi người đều mặc định chúng tôi phải nhìn nhau như hai người cùng tranh một chiếc ghế. Người thắng sẽ được gọi là con gái. Người thua phải biết điều rời đi. Chỉ có Minh Châu vừa bước vào đã từ chối luật chơi đó. Cha nuôi ho nhẹ. Chuyện chỗ ngồi để sau hay nói. Hôm nay là bữa cơm đoàn tụ. Bữa cơm bắt đầu bằng hai chữ đoàn tụ. Nhưng không ai biết phải gắp thức ăn cho ai trước. Mẹ nuôi múc canh hạt sen cho Minh Châu. Cô nếm một thìa rồi nói cảm ơn. Không nói thích hay không. Tôi nhìn bát canh của mình nguội dần. Giữa bữa, cha nuôi hỏi tôi đã suy nghĩ gì về tương lai chưa. Tôi sẽ tìm chỗ ở. Đũa trong tay mẹ nuôi chạm vào thành bát. Không ai đuổi con. Nhưng gia đình cần sắp xếp lại. Cuối tuần có lễ chính thức đón Minh Châu. Khi đó, chúng ta sẽ công bố vị trí của hai đứa. Vị trí nghe giống cách gọi một chiếc ghế hơn là một con người. Tôi hỏi, con cần làm gì? Ánh mắt bà lập tức bình tĩnh trở lại. Cứ giúp mẹ chuẩn bị buổi lễ. Phần còn lại, cha mẹ sẽ lo. Tôi gật đầu theo thói quen. Minh Châu đặt thìa xuống. Cô nhìn tôi một lúc, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng chỉ hỏi người làm xem còn chiếc bát sạch nào không. Cô tự múc thêm một phần canh, đặt vào chỗ trống bên cạnh mình. Cô có thể ngồi đây nếu muốn. Tôi chưa kịp đáp, mẹ nuôi đã bảo tôi lên phòng làm việc. Trên bàn ở đó có